tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019, thứ năm trong tuần thứ hai mùa vọng, lễ Đức Mẹ Guadalupe. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 11 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh. Ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ca ngợi ông Gioan Tẩy Giả. Ngài xem ông là người cao trọng hơn số phàm nhân đã lọt lòng mẹ từ trước đến nay, nghĩa là cho đến lúc Chúa Giêsu khai mở thời Tân Ước. Như vậy, trong suốt dọc dài lịch sử của Cựu Ước, thì Gioan là người cao trọng nhất, vì tất cả các tiên tri khác đều chỉ tiên báo về Đấng Mê-si-a, còn Gioan là người có vinh dự dọn đường cho Đấng Mê-si-a. Thế nhưng, sau lời ca ngợi ấy, Chúa Giêsu lại nói: Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Tại sao lại như thế? William Barclay, nhà chú giải Kinh Thánh, đã giải thích điều này như sau. Điều thiếu sót nơi ông Gioan Tẩy Giả là ông không nhìn thấy tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại khi Ngài biểu lộ trên thập giá. Thật vậy, tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa là một điều gì đó mà Gioan Tẩy Giả chưa bao giờ cảm nghiệm hay biết được, vì ông chết trước Chúa Giêsu và cũng thuộc thời Cựu Ước. Trong ý nghĩa này, chúng ta may mắn hơn Gioan Tẩy Giả, bởi vì chúng ta, kẻ nhỏ nhất trong nước trời, cảm nghiệm được thập giá của Chúa Giêsu và có thể biết về tình yêu Thiên Chúa sâu xa hơn. Thực sự, đó là một món quà quý giá mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Hơn nữa, Chúa Giêsu nói chúng ta hạnh phúc hơn Gioan Tẩy Giả, vì chúng ta sinh ra vào thời Tân Ước, sinh ra là con của giáo hội, được chính lời Chúa giáo huấn, được ơn tha thứ của Thiên Chúa qua các thừa tác viên của giáo hội, được chính mình vào máu Chúa nuôi dưỡng. Và vì vậy, con đường vào nước trời là rất rộng mở cho mỗi người. Nhưng điều nguy hiểm là chúng ta dễ ỷ lại, chẳng chịu ý thức về những gì mình đã nhận được để trân trọng. Chúa Giêsu nói, muốn chiếm được nước trời thì phải chiến đấu bằng sức mạnh. Sức mạnh ở đây không chỉ là sức mạnh về thể lý, mà còn là sức mạnh về tinh thần. Chúng ta phải dùng sức mạnh của ý chí, sức mạnh của tình yêu Chúa có trong mỗi người chúng ta để chiến đấu với mọi cơn cám dỗ ở mọi lúc, mọi nơi. Đó chính là sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận được qua bí tích rửa tội, và đặc biệt là qua bí tích thêm sức. Nước trời không dành cho những người ươn lười, nhẹ dạ, ngại phấn đấu, nhưng nước trời chỉ dành cho những người mạnh dạn, can đảm chiến đấu với sự dữ. Chẳng hạn, tinh thần kiên cường chiến đấu trong câu chuyện sau. Nhà giam chìm ngập trong khói lửa, gió xô rạp những cành cây khẳng khiu, ngập ngụa trong khói đen dày đặc. Bọn quan, bọn lính chạy lăng xăng, canh giữ mọi cửa nhà giam. Làng xóm liệm đi trước cuộc tàn sát dã man. 300 giáo dân xứ Thơm, tỉnh Bà Rịa, bị thiêu đốt trong lửa đỏ. Họ đã chiến thắng và chiếm lĩnh nước trời bằng chính mạng sống mình, bằng sự can đảm chứng minh niềm tin của họ. Trong thực tế, có những lúc chúng ta đã không dám làm dấu thánh giá một cách nghiêm túc trước bữa ăn ở nơi có đông người. Chúng ta vẫn thường yếu đuối như thế khi phải tuyên xưng lòng tin, lòng cậy trông nơi Chúa của mình. Thánh Gioan Tẩy Giả đóng một vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài đã chuẩn bị tâm hồn cho chúng ta gặp Chúa và chỉ cho chúng ta con đường sống tương quan với Chúa. Chẳng hạn, Ngài kêu gọi mọi người thay đổi tâm hồn, nếp sống, thay đổi thái độ đối với Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế, Ngài cũng kêu gọi chúng ta hãy biến tất cả những gì chúng ta tuyên xưng thành hành động. Hãy là một tín hữu, hữu danh và hữu thực, vừa lắng nghe lời Chúa, vừa mau mắn đem ra thực hành những lời ấy trong đời sống hàng ngày. Hãy thực thi tinh thần bác ái, chia sẻ cơm bánh và áo mặc cho người thiếu thốn. Hãy trở nên công chính, thánh thiện và ngay thẳng trong mọi việc chúng ta làm. Đó là những gì Chúa Giêsu đòi hỏi những người môn đệ của Ngài sống để làm chứng cho Ngài. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu đuối khi đối diện khó khăn. Xin nâng đỡ chúng con bằng cánh tay mạnh mẽ của Ngài. Xin cho chúng con biết vươn mình lên cao mãi, mặc cho mọi cơn gió tung hoành, để đáng được ở bên Ngài và được Ngài chia sẻ vinh quang. Amen.
Trái tim rung động, tin yêu.